공든다이드강든위드가보이금역别穷身人间有法论要道那梦如阿留神得离过达拉得经佛身那么大嘎大多亚雅拉阿拉哈列达米达波达多我腾腾腾比有八八天王天能到我阿金金王当托地愿愿如来真thật nghiệm chư Phật Bồ Tát kính thưa Địa Tạng Bồ Tát kính thưa Hòa Thượng Thiện Hóa kính thưa sư cô kính thưa quý vị thiện trí thức mô Phật ai qua trần kiếp mê hoặc chướng nàng như cá lồ trong nước cuốn theo trường lưu có lúc tạm thoát cũng cũng sẽ mắc lại lưới nên vì họ mà Như Lai ưu niệm nay ngươi đã muốn hoàn thành vãn nguyện lũy kiếp trùng thể quảng đồ những kẻ tội thì Như Lai khỏi lo nghĩ nữa. Phật nói là Phật nhìn cái cảnh giới của mình là mình bị luân hồi trong cái lục đạo lúc thì lúc chìm lúc nổi lúc chìm có nghĩa là lúc mình đọa vào ác thú tam ác đồ. Lúc mình nổi tức là mình sanh lên quả trời hoặc là quả người. Thành Như Lai thấy cảnh nó rất là khổ sở, thành Phật rất là lo cho mình vì cái hoàn cảnh mình khổ, mình không biết mình đang rất khổ, mình không biết mình khổ. Phật mới lo, Phật lo tại Phật biết mình khổ, Phật thấy mình khổ, còn Phật biết rằng mình không nghĩ là mình khổ. Tại sao Phật phải lo như vậy? Tại nếu quý vị nghĩ quý vị mà không có vấn đề gì hết á thì ta sẽ phải đổi làm cái gì, đâu cần đổi đâu, cứ tiếp tục thôi, tiếp tục mà sung sướng, tiếp tục mà đeo đuổi của mình theo mình muốn, tại mình thấy cái sung sướng trong đó mà. Cái người thầy nó khó chỗ đó, thì thật là người thầy người cô khó lắm, khó dạy lắm, tại vì thấy có vấn đề đó mà nói không được, nói không tin, nghĩ là thầy cô đang có bu toàn chuyện gì đấy. Thành ra Phật Bồ Tát cũng giống như mấy thầy mấy cô vậy, là phải biết kiên nhẫn, đợi cái gì lúc nào mà thấy mà phải cần vấn đề giải quyết tới hỏi chúng tôi mới giúp được, còn chúng tôi không thể nào giúp trước đó được. Mà những cái gì tới mà hỏi mà vấn đề mà trật cái nữa tôi cũng nói không được nữa, chỉ giải quyết những vấn đề, chỉ cho thuốc mà cái bệnh quý vị hỏi thôi chứ còn không thể cho thuốc hơn được, hai bên bị kẹt như vậy. Bây giờ Phật mới thấy, Phật mới lo, bây giờ sao nói bây giờ. Thường thường chuyện thông thường xảy ra là thường thường cái vị gì tới hỏi giúp bằng khi nào mà nó bể rồi mới tới thôi, đúng không chưa? Vui vẻ thì họ đi cine, họ ra ngoài phát, họ chơi, họ tới bà uống rượu ha, vui vẻ. Thế còn lúc mà chừng nào mà có vấn đề mà nan giải mà không may chữa được họ mới tới chùa thôi. Bây giờ cái người thầy nó khó lắm, tại vì vấn đề nếu mà giải quyết sớm thì nó dễ hơn, giải quyết trễ thì càng ngày nó càng khó, nó càng hao sức hơn, tốn thì giờ hơn. Bởi vì trong kinh nói là tại vì Địa Tạng Bồ Tát đã phát thề nguyện đại nguyện rằng là để giúp những kẻ thích tạo tội như mình đó. Thành ra bởi vì Phật mới đỡ lo. Đây là cái mà những Bồ Tát làm để trả ơn cho Phật, để trả hiếu cho Phật bằng cách là giúp cho mình. Đây là cái việc Bồ Tát đã làm như vậy. Bồ Tát khi một Bồ Tát tu không có cái gì Bồ Tát làm gì được cho Phật hết. Phật không cần nghĩa, không làm gì được cho Phật hết. Cách duy nhất mà Bồ Tát trả lại cái ơn Phật, trả hiếu cho Phật là bằng cách giúp mình, Bởi vì là Phật ngoài Phật ra Phật cũng cần như mình, mình hoàn toàn cũng cần nhé, cũng cần nhé. Cái đó là Phật hay gì đó là hoàn toàn không bị ràng buộc hết, không cần gì bất cứ ai, không cần gì bất cứ cái gì hết.
Đó là
hoàn toàn không lệ thuộc cái gì, đại thức đại lạc. Ai có thắc mắc gì không? Số 430. Tại sao kinh nói mình là kẻ có tội, kẻ tội? Tại sao mình sinh vào cõi người, cõi trời vẫn gọi là kẻ có kẻ tội như thường? Okay. Hơi xúc phạm một tí. Tại vì những ông trời á cũng có cũng biết khổ nữa. Nếu trời có bị khổ gì? Có ai biết trời khổ gì không? Sư cô khỏi cần trả lời, sư cô học cho nên thuộc lòng cũng thắt rồi. Khổ gì? Mấy người mà mấy người không biết khổ đó, họ gọi là trời là tại vì họ được sinh đến quả trời để hưởng thụ. Mình sinh quả người để mình hưởng thụ một nửa thôi, quả người mình á nửa thì giờ mình sướng, mình hưởng thụ, nửa thì giờ kia mình phải biết khổ. Loài người điều là trời á, cái quả trời á thì toàn sinh sướng, toàn biết khổ gì đó. Thì cái khổ chỗ nào? Khổ lúc mà phước nó hết là phải rớt. Nó họ khổ dễ sợ. Cho vì thế ví dụ đó, khi một đời mình chỉ biết sướng thôi, lần đầu tiên gặp khổ, cái khổ nó khổ dễ sợ, đúng không? Đó là họ thành lúc đó là lúc đó họ khổ không thể tưởng được đó. Thành ra sướng mình cuối cùng phải khổ. Ông này ông hỏi để cho vừa không nhớ cái trước họ sao họ có thần thông, mà mấy trời có thần thông ấy, họ biết họ túc mạng, họ biết cái trước họ là sao, nhưng đều họ biết thì họ lơ. Thành chẳng như ngay bây giờ mình biết rồi, chẳng như phi xì ke uống rượu là hại cho mình, nhưng mình vẫn uống, mình hút như vậy. Nhưng về cái quả người thì sao? Nếu mình không tu thì mình thiếu sáng suốt. Mà khi mình tu đi nữa, chưa chắc mình biết phương pháp tu. Thì mình có thể tu, nhưng đều mình không biết diệt trừ những cái tà bảo. Thành vì họ không diệt những cái chủng tử mà nó tạo những cái tà bảo, những cái khổ sau này đó. Sau này mình bị chứng này nặng, mình khổ nhiều. Thành viên tu phương pháp đại thừa mình và tu là mình có phần tu mình đó, là mình diệt trừ những cái nghiệp chướng, những cái nghiệp báo mà mình gỡ nó. Phải biết gỡ, tu phải biết gỡ những cái ác báo. Thế hạn như người tại gia thì họ chấp trước về cái ngũ trần, thành ra đấu nhau, giành giật nhau, như hoặc là giành giật tiền bạc nhau, hoặc là lái xe mà đậu xe mà trong cái bạc nhân đó trong cái siêu thị đó mà người ta giành chỗ, mình đứng ra đấu giành giật nhau. Thứ thì cái ngày hôm qua tới siêu thị lái vào thì mình rút ra một cái, mình tính đi, mình đi ra thì có người ta đi tới đầu chiếc xe này, thì họ đi rồi, cái ông lái xe khách ông gọi ông biểu tôi giờ xe tôi mà tôi đi ra, tôi sắp đi tới mà ông đi vào, thành ra hai người kẹt nhau, ông được đẩy luôn,
tôi chia tay luôn.
Nếu mù lần sau tôi gọi cho cô á, cái tôi mất cỡ tôi đây em nói đâu. Thiệt ra cái tâm mình là tay, tâm mình sắp đẩy hai tay lên mà đó, xong mình nhớ lại nhưng mình là người xuất gia mà mình giấu tay, lúc đó mình thấy cái lời tu nó lợi gì đó, là khi mình nó lẹ chứ sợ tay mình khi mình nó đẩy lên một cái là khi cái dịch xuống nó kéo xuống này. mình giành giật nhau, mình chấp trước thành mình đấu ra là chuyện được, đúng không? Đấy, người xuất gia là cũng đấu ra chỗ nào? Tại vì tin là cái thành kiến là đúng, người xuất gia đấu nhau chuyện thôi,
là đủ về kiến thức của mình, đủ nào lắm, hiểu nhau chí trẻ rồi đăng báo
rồi ghê xấu
rồi. Bởi vậy đối với cá nhân tôi tin càng ngày tôi là càng bị nhiệt nhã, không có được chấp trước cái kiến tạo này thì biết nhiệt nhã chẳng có gì tốt đâu. Vì vậy mình cái ca cứ ngày bớt nhiều
tôi
đâu nghe là trong nhiệt nhã, ok,
cái gì mà đâu như là thì cái gì
ngày nay được theo tuần sau đảm bảo cả là tiến tầm mình tin không còn
không làm gì được thôi chứ không tôi không chắc
để tôi mới được mình đang đó là tại mình còn tham. Có thì sư cô vẫn tham gia sư cô tu hành. Cái người tu á, người ta chúng tôi không cần lo về chuyện tiền bạc nhiều, không cần chuyện lo chuyện ăn uống, không cần chuyện lo ngủ, người ta ở nha, nó về ăn uống mặc như vậy. Để cái danh nó không cần đụng từng lo cái sự. Cái một cái lo danh đó là cái rất tiện. Cái mà ham danh nó, mà cái gì không biết được, khó mà thấy. Cái kia bị tu hả? Khi mà người ta phỉ báng mình á, người ta phỉ báng mình, người ta phỉ báng mình bậy, nghe nó bậy mình á, mình làm gì bây giờ? Bây giờ người ta nổi tiếng á, bây giờ tên nó xấu, ta phỉ báng cũng đều xấu. Nhà buồn để sợ. Tôi hỏi ông bây giờ ông là ca sĩ, tôi tới là ông biết xấu là cái ông này là ông xấu dễ sợ, ông là ông là bậy bạ dễ sợ. Thành bây giờ khách không mua gì đâu, người ta không nghe ông hát nữa. Ok, ta hại cuộc đời ông như vậy. Ngồi yên được không? Hả? Nếu người ta biết xấu thì mà hại cái phá hại cái danh tiếng của mình. Ok, vì làm gì vậy? Nói con gì con mình nói này biết mẹ của cậu này, mẹ cậu là khí đạo đức hả? Bà nói mình giả cho người ta biết mình bắn người ta là xác sinh thôi đây đâu mà tôi giận đi những người muốn mua súng bắn người ta. Ok, nó phải bao nhiêu lần như vậy, không nói có một lần có ai điên cái đồ mà đổ điên muốn giết người ta mà. Có những cái trong cuộc đời mình mà không ai có quyền đúng không? Ai cũng có như vậy hết đúng không? Cái đó là tôi, lúc đó mới là thiệt sự của tôi. Cái còn trước đó là tôi chơi thôi, tôi vui thôi, tôi chơi thôi, lúc đó mới là thiệt sự của bà. Nói tâm bà không bao giờ bà thì bắn ta được hết, bà chịu biết là bà đủ là cái gì thôi. Tôi nói mình bà tôi giống nhau rồi đó, bà cái vũ bà vũ nữ của bà là hình của cái gì, cái vũ phu của tôi bà để tôi bắn là làm gì vậy?
Thấy em thấy những cái Phật có cái cách sao lãng mạn đấy, Đức Phật có cái cách tĩnh tâm
nó để trả lời nó. Tôi nói cái gì á, mình sống trong cuộc đời mình chắc chắn cái gì sẽ ít nhất một lần sẽ gặp cái trường hợp đó. Nên gặp trường hợp chắc chắn sẽ gặp. Nó là quá yêu đời quá, tôi cảnh giới tôi buồn. Sao người này sao? Bắn không?
Con nghĩ là thì nhân bây giờ nhân thầy thuyết pháp đây mà có người ta tới mà chửi thầy mắng chạy thì thầy có đủ can đảm mà để đứng nghe hoặc là người ta không để đứng có đủ can đảm hoặc là có cái gì nữa, có cái đủ can đảm có quay đi mà để nghe những cái lời người ta chửi không, hỏi mình chứ là
khoan trả lời nè. Làm gì bây giờ? Cá nhân tôi như vậy, cũng như tôi, cũng như nhà. Lúc mà tôi tu, có con người chỉ bán thôi, nó xấu tôi nó đổ, nó đổ không nổi, chỉ cần cái mình phao nó là tôi là cái ông này cũng phao luôn, không ai tới nghe tôi giảng kinh, không ai tới cúng dường tôi nữa, theo tôi nữa, đúng không? Thành chỉ cần điều xấu nó chứ ông này cũng phá giới hoặc ông này cũng sư phụ ma nào cái là phật tử cái này, đúng không? Ngán cái đó thì sao không ngán được, đúng không? Mấy thầy mấy cô vậy, bây giờ ngày nay rất nhiều đại lo từ đại lão mà từ đại sư đại đúng không ấy, mà nghe đồn cái một tiếng cái tâm mất xấu một cái là mất ngay một tức không còn vậy, đúng không? Bây giờ tôi có tìm thêm gì vậy? Cái tu á, người mà tu thiệt sự lúc đó là không cần phải hoàn toàn không cần phải ứng trả lời.
Nghe
là gì? Nó hỏi tôi, thầy làm gì? Tôi nói, tôi chỉ biết tâm như vậy. Ông hỏi gì? Nếu tôi làm thì tôi phải không? Nó đầu sao như vậy á? Tôi từ mới không, tôi phải đủ. Một cái gì tưởng bỗng nhiên người ta nói là mình bỗng nhiên mình cảm ứng được ngay, phản ứng ngay được, mình thích. Tôi tư á, trong đầu mình phải dùng số cố bấm nó cố cho nó đã xong lấy cái gương lấy cái kiếm chém một cái thấy cái đầu lắc xong rồi lấy cái dao cắt này đúng không? Thực tế là mình phải đi tu là mình thấy đường mình biết mình muốn tới cái chỗ đó, mình muốn tới đó phải cần bây giờ tới từ từ chứ đâu có tới ngay chốc lát tới được, đúng không? Thành ra mình đầu tiên mình nhớ là khi mà ta chỉ bàn nó xấu cũng là hoàn toàn không có cái liên kết ai mà tu này mà ta nó xấu thì nó xấu ấy mà để có gì cần biết chứ ông nhân nói là ông thiên hóa ông dạy là trường hợp như vậy thì ông dạy là phải từ từ nói là kiên nhẫn đó là dạy cái người mà vẫn còn cái ngồi à. Ta không nói thì nhấn mình có đốt ra ngoài đừng có nổ đừng có băng không sao à, cái khi mình dùng chữ nhẫn á cái người trình độ hơi thấp một tí là phải cần cái nhẫn tạo được nhẫn để nhẫn cái giận của mình cái lửa giận của mình khi mà trên trình độ cao hơn một tí đều cao hơn cái nhiệt rồi không bây giờ cái lời chỉ bán hay không nó có nghĩa gì không? Khen cũng là không thôi, khen có gì không? Khen thì bán đâu khác gì đâu, khen anh tới là thì bán nó nói là thầy giảng giảm cấp mười ba thầy lại nói thế thì tôi giảm cấp mười ba tới nghe làm gì đi gì khác được tí gì không? Người đâu cầu tôi nghe đâu.
Giống như câu chuyện cái đức Phật thời xưa á, ngoại đạo có theo sau lưng nhân cử mà chỉ bán Phật nói chung.
Hả?
Thì sao? Nó hỏi tại sao Phật không trả lời. Phật nói nhà ngươi lãi ta ăn, ví dụ lãi ta ăn á, mà người ta không ăn thì đồ ăn có gì đâu. Đức Phật trả lời.
Cái đó bên tư tập nhị chương. Phật mới trả lời, Phật nói là nếu như mà người ta đưa cho quý vị một cái đồ đó, cho quý vị cái đồ đó, ok, quý vị đứng nhận thì thế nào? Người kia mới trả lời nó là người đưa mà Phật cũng nhận thì người ta phải giữ cho không bây giờ? Hả? Sao là họ? Khó hả? Nghe khó hả? Đủ về đó. Bởi vì không phải là tu là bạn biết nó khó nhưng mình phải đi đường mới tới được, giống như đi học vậy mình bỏ tiền bạc mình bỏ công phu mình đi học nó ra cái bàn cái bộ phim ấy mình muốn vào trường nên bước ra cái bàn này tức là cũng được tức là học rồi. Ok tham gia hai những cái gì vào chùa mà thấy cái thùng xương nó thấy cái thùng xương cái gì thấy vào đó là học nhận hết. Okay. Để đưa cho người á, đưa cái trích mạng ra, người ta cũng quỷ không nhận nè. Ok. càng cái gì tới mà cúng dường mà ngày cúng người không đúng phạm, hoặc là cúng dường mà có cái gì bậy là bậy đó, mấy thầy chúng tôi thừa nhận. Next, 431. Phật nói xong rồi ấy, trong pháp hội có một vị Bồ Tát mà đã hoàn định tự tại vương và Phật Đức Thế Tôn. Địa tạng Bồ Tát từ bao kiếp đến nay đã phát nguyện gì mà ngày nay được Đức Thế Tôn ân cần tán thán, thỉnh cầu Đức Thế Tôn được tiếp cho. Lúc đó Đức Thế Tôn dạy định tự tại vương Bồ Tát: Đế Thích, Đế Thích, hãy khéo tư niệm Như Lai sẽ công việc giải thích cho các người. Tôi đọc cái phần này và tôi phải mỉm cười một tiếng, tại cái phần này mà có cái cậu cô trẻ đó 16 tuổi á mà tới nghe mấy kinh lời này mà không biết mà cũng trở lại để nghe cái kinh thấy đặc biệt dễ sợ. Thành cái này nó là tại kiếp trước là tu rồi, thành kiếp này nghe thành không hiểu. Ok, nghe pháp văn pháp, nghe pháp nó có không hiểu, không hiểu được đầu tiên hết đó. Nếu mình chú tâm mình nghe pháp mình phát cái về và cái băng về băng về là gì? Nghe được cái sự thật, chú ý nghe, nghe cái sự thật. Cái nhiều mẹ mình nói mình chưa chắc là sự thật, cha mình nói thì đang thành thật, ok, các ông thầy nói thì đang thành thật, nhưng đều sắp nói là sự thật. Cái sự thật đó mình phải giải nó là nó hoàn toàn đi, nó sạch, nó bay ra rồi, nó hoàn cái này về lại mình biết cái biết mình đó, mà cái là biết và biết là tối cao, nó hoàn cái này. Cái huệ văn huệ gì mình không cần hiểu nghe, mình chỉ biết thôi. Cái văn huệ của mình là nghe về cái chuyện đó rồi, mình là nghe được cái chuyện tập rồi, mình cũng không cần hiểu, đúng không? Đúng là cái phần lớn gì mình nghe trong cuộc đời mình gọi là sai, cái đâu cũng phải huệ đâu. Không biết cái dạng nó nói gì, nó hỏi là nó hỏi con nhỏ sao nó hỏi là nếu như nghe ông Tiên Hoa dạy tiếng Tàu không hiểu gì hết, có huệ không? Ác ôn ôn rồi thì không. Quý vị nghĩ sao? Có huệ không? Không hiểu đi mà
không
hiểu. Tôi không biết gì mà hỏi đâu. Hỏi gì vậy?
Hỏi
cái gì đây? Hỏi cái gì đấy?
Biết
lái không? Biết cái gì không? Biết gì? Biết gì? Nghe kèm không? Cho mọi người lại, biết gì? Mày đang có thể chỉ nghe được cái tôi hỏi gì thôi, không nghe được tôi hỏi gì đâu. Thì không thể
mà có
gì
giờ mà đủ kiên nhẫn mà
ngồi
lắng nghe là
đủ
có thể
là sao? Cái phụ nữ đó vô gì? Tôi nghĩ ra rồi, à, tôi mới nghĩ ra. Precise. Hey, trả lời nghe hiểu không? À, ok, thì như vậy thì không nghe không hiểu xong rồi sẽ không có về gì đó, tại sao có về gì đó? Tại sao nghe không hiểu mà có về gì được? Không phải phát nguồn ghi nhận cái này có về gì đó?
Cái huệ đó thầy, huệ Phật không có, huệ sanh, huệ tham, huệ si thì có.
Thì ngạo à, ngồi mày nói không hiểu đấy, cái tiếng nó nói cái tàu à. Cái tiếng nó nói ngộ không hiểu nhé. Thế bây giờ tôi nó huệ đâu, nó còn còn huệ sân, sân 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 si rồi. À,
mình hiểu, ta hiểu với cái ý mình đọc mình thôi. Nó không có liên quan với cái về. Người thường ta phải nói cái về họ, họ hiểu là cái về cái ý, cái hiểu. Cái về là cái biết. Cần cái ý cái gì hiểu cái gì hiểu thì mình có thể từ giải thích được, giải nghi lên chứng minh hoặc giải nghĩa cho người khác, giải thích cho người khác mới gọi là hiểu. Còn cái huệ mình chỉ biết thôi, mình cần giải nghĩa, giải nghĩa cho người ta. Mình đi giáo dục các giáo dục dạy mình để giải nghĩa là người ta, tức giáo dục không có dạy mình có thể giáo dục giáo dục thì dạy mình sẽ hiểu mà.
Nó đi song song với nhau, để hỏi hỏi đáp là cũng hỏi. À, không hỏi là nếu mà không hiểu có gì về rộng thì nó song song với nhau. Khác người hiểu là cái tâm người nó nhảy nhảy tương tương với họ, cái này nhiều quá, cái này hay quá, cái đó là cái hiểu.
Có cái phần khác song song với mình cũng như tâm mình có chỗ nào á ở cái chỗ nó đúng hay nó đúng.
Cái gì nghe cái đầu yếu
mình nghe mình mặc dù mình hiểu coi như cái tâm mình nó nhảy nhảy tương tương cũng như
à, đúng, cái này đúng, cái này đúng, cái này đúng, cái này đúng, cái đó là cái vẻ của mình.
Đúng vậy, vậy cũng như nó nói đúng rồi, đúng tâm thì nó ở cái này đúng. Có là cái vẻ. Cứ gì không có nhảy cái thành của mình hiểu được hai cái tầng khác nhau. Nó hai giống như cái sao lộ hai đường, một đường mình là cái kiến mình. Tâm cái trí thức mình á, nó có hòa hiểu, nó thấy được, nó giảm nhẹ được, nó nhảy tưng được, nó vui. Còn cái phần kia là nó nhảy nhiều gì, nó nhẹ hơn gì, nó sâu, nó kín gì. Nó lắp được, cái phần cái gì đó là nó lắp vào được, mình giữ lại được.
Nghe hiểu chưa? Để một chưa trả lời được là nghe chứng tỏ, nghe tiếng
ngoài quốc, mà nghe không hiểu có vẻ gì đâu.
Hả? Mặc dù mình nghe mình không hiểu, ý mình không hiểu, nên nó qua được tai mình đó, thì nó vào trong cái tiềm thức của mình.
Cái điều cái nhìn đó, không cần nhìn. Thành mặc dù mình không hiểu, cái đó cái điều đó cái nghe mình đó nó tạo cái tiềm thức trong cái a là giải thích của mình, cái đó cái của mình, huệ là cái tài sản của mình, muốn có tài sản thì nó vào trong cái thành của mình chứ.
Có hai cái dạng, hai cái đường là đường lái luôn, đường đầu tiên hết là cái người cái trí mình nó nói đòi hiểu, nó cái này không hiểu, cái này không hiểu được, vất cái này. Ý mình nó nói cái này là cái chữ ngoài quốc mình hiểu được, vất nó đi, mình ký gì vậy, mình không cần ký gì vậy, ký chữ mình ở đây. Tại cái làm cái gì á là nó không bị chặn lại, nó vào nó thành của mình được. Mình muốn có cái đó nó thành của mình, mới gọi cái vẻ của mình.
Nghe hiểu chưa? Tại cái thời khi mình nghe được á, mình tạo có
sẽ có những câu hỏi là nhớ tới bạn xong rồi đem cái máy rồi bật máy to ngon rồi nghe nhạc tin to thì to có được không? Nghe được chứ, okay, chắc người ta nhiều người ta sẽ than tiền luôn.
Bởi vì mình cái băng huệ là tại nó qua cái lỗ tai mình, qua cái chính giác mình mới thành chuyển tử huệ được. Nếu qua lỗ tai xong qua lỗ tai xong thành bởi vì nhìn cái hiểu là phải cần nghe. Ok.
Thank you.
hiểu là hiểu thôi, còn cái nội tôi gì về đó thì phải hiểu mới giảm được, không hiểu sẽ giảm được. Cái không hiểu không hiểu, không hiểu mới phải giảm được đâu, không giảm được không hiểu không có gì đâu. Thành ra bởi vì mình tu từ từ lần đầu tôi dạy cái gì từ từ phải bắt cái gì dùng cơ thể đó mà giảm thôi. Nha. Hỏi với những người có thể mà không biết giảm thì làm sao mà tìm cái pháp ở trên đời sau, tôi nói sao tìm được, những người đó chả có lời nữa. Mình á, cái cá nhân của mình là hiểu mình mới tin được, mình cần cái đó phải qua cái hiểu mới có sự liên hệ với người khác, thành có thể xong mình phải hiểu.
Thành quý vị nghe pháp, nghe giảng pháp mà nghe hiểu xong rồi nghe tôi dịch là thông dịch ra tiếng khác, xong thông dịch tiếng khác nữa, không phí cái giờ đâu nha. Mình trồng cái chủng tử huệ của mình có tăng thêm chứ không thiếu, không phí cái giờ của mình. Cái thứ gì là cái quán huệ. Cái quán huệ là cái gì? Là một khi mình nghe rồi thì cái ai là giải thích mình nó có cái chủng tử rồi. Khi bắt đầu tu thì những chủng tử nó chính thì nó thành cái đó là cái quán huệ. Nó hỏi là phải cái đó gọi định lực không? Cái nó cái định lực nó cái hệ cái định lực nó khác nhau. Cái định lực đó, nó làm mình xuyên qua cái tường mới thấy được cái huệ bên kia. Cái phía bên cái tường là cái huệ. Cái định lực phải cần cái định lực mới đẩy nó tung qua cái tường. Cái đó là cái quán huệ. Mình phải cần định lực, cần phải tu mới có được. Mấy người mà trong cái mấy người thầy dạy đó, mấy người mấy giáo sư này nọ thì tại vì họ không có tu nên họ được cái văn huệ nhưng mà họ không có được cái quán huệ, không có đủ cái định lực để mà mở cái quán huệ nó sâu hơn nhiều, phải cần cái định lực mới có được cái quán huệ. Thế tu là gì? Phải tụng niệm Phật, tụng chú hoặc là lạy Phật, cái đó tu đó. Mất quá thì không mới phát được. Nghe được không? Cái cùng là cái tu về. Cái tu về là cái mà cái giác ngộ đó. Thành ra tu là phải nghe muốn nghe pháp văn pháp á, là phải có đủ ba cái lời về này mới gọi là thiệt sự nghe. Thành nghe pháp là mình mục tiêu mình cố gắng mình mở ba cái lời về này. Đừng có khinh thường mình, chứ đừng nghĩ là mình dốt quá, mình chỉ mình được một tí là đủ rồi. Ai thắc mắc gì không? Thứ nhất á là phải nghe pháp xong mình phải tu, okay. Thì như vậy huệ mới phát được.
Ok, next.
Có Định Tự Tại Vương Bồ Tát, đó là một người vị Mahatát. Mahatát là tiếng Phạn cho Đại Bồ Tát. Nhờ tu định mà đạt được cái tự tại, không bị vướng vào cái tình dục nữa. Đắc được cái thiền, pháp môn thiền là nhờ ly dục và thành tựu được vô lượng công đức trong cái bốn cái oai nghi đó. Khi nào ở trong định đó, chapter 4 slide 436, trong quá khứ cách đây vô lượng a tăng kỳ na do thà bất khả thuyết kiếp, thời ấy có đức Phật hiệu Nhất Thế trí thành tựu Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Còn mạng Phật là 60,000 kiếp. We on slide 439. Có ba Phật có ba cái loại huệ. Cái đầu tiên hết là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là gì? Là liễu tri nội ngoại nhất thiết pháp tổng tướng. Có nghĩa là thông đạt được tất cả những cái bên trong bên ngoài những cái pháp tướng. Cái tổng tướng cái gì? Tướng mà họ hiểu là gì? Cái tướng cái tổng tướng họ hiểu đó, họ hiểu được cái không. Họ thấy được cái không. Không gì? Cái không là gì sư con? Tướng không là gì? Có bằng chưa? Cái tướng không này, cái không của cái ngã, không còn thấy cái ngã nữa. Cái ngã là không rồi. Cái viện ngồi nói tôi đã nghe giảng kinh, nghĩa là gì? Cái ngã nó vẫn còn. Còn cái ngã nó nghe. Cái người mà dị thừa nghe giảng kinh không có ai nghe. Tại không còn ngã nghe nữa. Nếu không có ngã nghe thì có gì nghe, ai nghe bây giờ? Hả? Nó tầm bậy, nói gì tôi nói gì tin đấy. Khổ quá. Hả? Tôi hỏi vậy, ai nghe ông nói là cái ai là giải thích nghe. Tôi nói ngược là ai là giải thích cũng có nghe vậy đó. Nghe không được. Ai nghe bây giờ? Không có ngã nào, ai nghe bây giờ? Cẩn thận nữa nghe. Nói không tin, nói mình nghe nó. Ông nói tiếng Anh cũng như vậy luôn á, ông chế, ông chế như ông chi sư coi nha. Ai rồi, không yên ngã đâu, không ngã sao ai nghe bây giờ? Hả? Ai nghe? Ai nghe bây giờ? Ai đang nghe bây giờ? Hả? Ai đang nghe? Có nghe không?
Cũng có nghe, mà không nghe tên. Cái nhỏ chứ, dễ sợ.
Dạ, dạ. Không có ngã sao biết có niết bàn được? Ai nghe, ai hiểu, ai biết? Hả? Khá hơn tí. Yes. Tôi muốn biết là câu trả lời là sao không? Giảng nhiều quá mấy thầy mấy cô sao nó có chuyện gì mà làm giảng được cái mà tôi nói này? Giảng được tại sao vậy? Nghe cho kỹ nha.
dùng cái trí mà hiểu cái thằng vô ngã hiểu được, vì vậy giảng được. Tại cái việc đòi hiểu là cái thằng vô ngã là gì tôi giảng được. Thấy cái Phật pháp nó dễ sợ không? Nghe dễ sợ không? Muốn hiểu mà giảng được. Hiểu không? Vui không? Để phát ra vui dễ sợ. Nó hay dễ sợ. Giỡn cái gì đó. Cái trình độ phải công nhận là không hiểu được. Cái đó là cái phát. Không cách nào mình hiểu được hết. Mình phải chặt cái đòi hiểu, mình mới hiểu được, mình mới thấy được. Dễ sợ không? Tôi, ngày tôi bỏ 2 tiếng đồng hồ để dẫn cho tới lúc này nói sao? Dạ không được. Dễ sợ không? Tôi nói vậy này, chứng minh quý vị rằng quý vị không có cái quán huệ tí nào cả, chỉ có văn huệ thì chưa có quán huệ. Nghe chưa? Thì phá tà nhã mới thấy được cái quán huệ. Nó ngồi dễ sợ không? Phải hiểu rằng có những cái mình chưa hiểu nổi, phải biết khiêm tốn. Có những cái mình chưa hiểu nổi, cách nào mình hiểu được hết. Bởi vì tu nó hay rồi đó. Phải tới đó, phải bước qua cái tường rồi, bước qua cửa rồi mới thấy được. Chắc cứ diễn tả bên này diễn tả không được. Vui không? Ai cũng tới nó được hết. Ok. Tu sẽ tới đó. Có cái phương pháp này mà tới qua cái ngưỡng cửa đó. Có một phương pháp để cho quý vị qua được cái ngưỡng, thấy được cái bên kia là gì? Một khi thấy rồi chuyện gì xảy ra? Khi thấy rồi trở lại nói gì với tôi? Thầy đúng. Giảng luôn. Cái người mà đòi giảng thằng ngã là người chưa thấy được thằng ngã. Người nào mà dám cả gan giảng cho mình thằng ngã gì hay thằng vô ngã gì á, người nó chưa thấy cái thằng vô ngã. Dám diễn tả cho mình. Đọc thôi, đọc kinh nó giảng như con vẹt thôi. Vô ngã như vậy. Tôi có bằng nữa. Vô ngã như vậy. Tôi đọc hết quyển sách mà vô ngã này. Vô ngã này. Ngã này, vô ngã này, ngã vô ngã này. Dễ mà. Cái gì đâu mà không hiểu. Đúng không? Kinh nó nói rõ ràng như vậy. Thế. Ai có thắc mắc gì cuối cùng không? Nếu không có thì mình dừng lại đây đi, tại nó bắt đầu có phần khác rồi. 441. Yes. Hoặc là cũng kiếm được cái người ngã mà đòi hỏi. Bởi vì cái huệ của bên tụi bên văn thanh văn là sao, họ phải cần trồng cái chủng tử là nghe ra, phải trồng cái chủng tử và nói trong cái ai là giải thích mình đó, nói là có cái gọi là không ngã, có cái vô ngã này không phải như những người thường ta nói đâu, người thế gian pháp ta nói có cái quan niệm gọi là vô ngã gì, ta mình diệt ngã đi thành vô ngã gì. Là không phải cái đó. Ngay lúc này quý vị ta chưa có đủ định lực đó. Phải tự thỏa mãn với cái quan niệm là cái vô ngã. Mà quý vị chưa hiểu nổi, chỉ biết là có vô ngã thôi, mà không cách nào mình hiểu được hết đó. Nếu mình đi ngay bây giờ quý vị biết có cái gọi là vô ngã, mà mình biết nữa rồi mình không cách nào mình hiểu được, cái đó là cái văn huệ. Mình chỉ biết được ngày hôm nay mình có cái gì, cái hướng đi là cái vô ngã. Mình biết nó cái gì, không biết nó ở đâu nữa. Cho cái pháp cho mình biết một cái đường hướng đi và cái vô ngã thôi. Ok. Một cái pháp cho phép một ngày nó cần tới gần, tới gần, tới gần, lúc mà tới gần đó, lúc tới đó rồi, quý vị sẽ nói, à cái ông nó đúng, chứ mà ông bị được. Cái đó gọi là cái huệ. Cái huệ là đó, mình không thể giảng nghĩa được, mình chỉ biết nó có ở đó thôi. Và khi mình tới đó, mình mới thấy được nó là ở đó thì gọi là cái huệ. Thấy cái đặc biệt của huệ với cái hiểu chưa? Thế đứng ngồi đó vọng tưởng đó. Cái huệ mình chỉ là cái mình biết cái đó thôi, thì nào mình tới đó mình tới đó, đó sẽ nhận ra được nó. Tôi hứa cái gì đó tới đó sẽ thấy được, sẽ nhận được nó. Tôi chỉ làm được chuyện đó thôi, làm ơn được nữa. Có hai cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất là tôi nói láo, tôi bịp quý vị. Ok. Hoặc là cái phần thứ hai là tôi nói sự thật. Cái đó là cái quyết định của quý vị. Quý vị nghĩ là có thiệt thì đi theo, không tin thì đừng đi theo. Vậy. Bởi vì cái huệ nó đặc biệt cái đó. Cái huệ là cái mình giảng được. Nếu giảng được có nghĩa là gì? Phải có cái phước mới dám nhận nó, dám chấp nhận nó. Tại một bên đó, cái thằng trí nó nói cái đồ là đồ tầm bậy, đừng có tin. Đúng không? Mình là người có trí thức, mình là người thông minh, mình là người có thành công, bỗng nhiên nghe cái chuyện tầm bậy, thằng trí nó rồi nó không tin. Ngược lại bên kia mình có đủ phước thì mình nói không cần hiểu. Với cái phước đó, lúc đó phước nó quan trọng ở chỗ đó. Bởi vì cái ngã là cái nó chặn mình, nó không cho phép mình thấy được cái vô ngã. Thành nếu như mà cái người nào mà nói muốn giảng nghĩa cái vô ngã, quý vị phải qua thằng ngã, quý vị là giảng được vì vậy đó, vì thằng ngã nó chặn hoài tầm bậy được cái gì. Hay không? Hay vui dễ sợ. Đi sâu hơn, được sâu hơn tí, bởi cái lòng tín nó quan trọng như vậy. Có tín mới là qua được cái thằng ngã thôi. Nó dễ, nó vừa dễ cũng là khó. Nó dễ là tại vì sao? Nó dễ tại vì nó có gì khó, mình chỉ tin thôi là xong, là sẽ tới. Nó khó tại sao? Thằng ngã nó nhảy tin tưng, nó đừng có tin cái chuyện này, chuyện tầm bậy. Mình là người thông minh đi làm đi tin cái chuyện tầm phào đâu có được. Bởi vì nó mới khó. Người mà nó mâu thuẫn, lúc tin lúc không tin, lúc tin lúc không tin, bởi vậy cái tu hành nó khó vậy đó. Nó gọi là vui, nó gọi là tu. Bởi vì cuộc đời nó sâu sắc lắm, nó rộng dễ sợ. Càng ngày càng tu càng thấy sống cuộc sống hay dễ sợ. Càng quý vị đừng có hiểu lầm rằng chúng tôi tu càng ngày càng xa lánh xã hội, càng ngày xa lánh sự thật, cái gì càng ngày càng tu càng tới gần sự thật hơn. Càng ngày càng tu càng tới gần xã hội hơn. Vui cho nó. Thế. Này sao có chuyện này sao? Thành tú.
Thì tổ lại tránh
Đúng. Cái người ông thần tú ông vẫn chưa thấy ông ngã, ông đoạn diễn tả cái đó, cái ví dụ hay lắm á. Thầy Tuyên Hóa giảng cái kinh thuật tổ hay lắm. Thân như cây bồ đề, cái thứ gì là gì? Ông nên cố gắng diễn tả cái cảnh giới của vô ngã. Ông mới sửa lại nó là thân không phải là cái vấn đề đó. Thành cái đó cái ví dụ cho thấy rằng ông thần tú là ông đang cố gắng ông tả cái thần ngã, cái thằng vô ngã. Còn ông lục tổ ông tới vô ngã rồi, ông nói cái gì đâu mà có gì đâu mà nói, có gì để mà nói hết, có gì để mà tả hết. Thành bởi vậy ông mới hiểu, ông hiểu đạo rồi, ông thấy được cái thằng vô ngã. À, cái đó hay không? Cái đó là cái phần, một phần rất quan trọng của kinh lục tổ mà tôi phải từng giảng. Bây giờ cũng từng giảng kinh lục tổ này. Stop.
Chúc quý vị có một tuần vui vẻ, đầy hạnh phúc.